con ngồi xuống đi con, con ngồi thầy kiểm đi, cái ngồi coi tôi con ngồi như thế nào, đúng hay sai.
Con ngồi cái già mà làm con
ngồi được, bây giờ cái chân không đau chứ không? Thôi con cứ ngồi bán già đi con, phải ngồi cái già, ngồi vậy cũng được, không có gì đâu. Rồi, con giữ tư thế đó, đó là cái túi ngồi rất đẹp á, sửa gì hết, sau này cứ cứ nhìn xuống như vậy nó là đúng. Rồi, con ngồi đi, ngồi thẳng, sửa cho thẳng đi. Rồi khi mà nó ngồi, các con thấy khi mà ngồi á, thì mình để đợi cho cái thân của mình nó yên ổn rồi. Chứ khi mà nó chưa có yên, cái vô ngồi sau đó con lo hít thở liền thì nó không ngay đâu. Thế ra mình ngồi im lặng chút để cho cái thân mình coi nó. Bởi vì khi mình kéo chân lên mình ngồi á, thì nhiều khi cái ngồi kiết già nó chưa có im đâu. Mình để một lúc nó mới im, chừng khoảng độ chừng một phút sau nó im rồi đó, thì mấy con mới tắt ý, mới tắt ý nhá. Cái tâm á phải chú ý cực kỹ cái hơi thở, biết hơi thở cho rõ ràng. Thì con nhắc tới ý nó vậy thì bắt đầu con thấy cái tâm con nó chú ý cái hơi thở ngoài đàng hoàng rồi, thì con sẽ theo cái pháp mà của Phật dạy trong 18 cái đề mục á. Thì cái mục đầu tiên nó dạy hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Thì khi con dẫn cái tâm của con lấy cái ý, con dẫn cái tâm con bảo hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ khi mà tắt ý rồi thì con mới hít vô, rồi thở ra, con hít vô rất kỹ rồi con thở ra rất kỹ, nghĩa là với cái độ của hơi thở của mình thở cái hơi thở mình dài thì nó thở nó chậm chậm chậm, còn nếu mà hơi thở ngắn thì nó hít vô lẹ, nó thở ra lẹ thì nó là ngắn. À, do đó thì mình để cho tự nhiên chứ mình đừng có sửa nó dài hoặc sửa nó ngắn, nhưng mà mình có cái sự, cũng có cái sự vận dụng cái hơi thở của mình theo cái đặc tướng của hơi thở, nhưng mà cái vận dụng đó để cho nó kỹ lưỡng, để mình chú ý cho cái hơi thở nó kỹ lưỡng thôi, chứ không có cái gì hết à. Đó, thì các con sẽ tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, và cứ như vậy. Có gì không?
8 giờ.
Cho nên nhắc rồi á, thì con hít vô con tu, con hãy hít vô con hơi thở vô rồi thở ra xong thì con thấy hoàn toàn nó đã an ổn, tức là nó không có một cái niệm gì mà nó rất biết kỹ lưỡng hơi thở ra vô. Không biết kỹ lưỡng thì con thấy, con thứ nhất là con thấy hơi thở, thứ nhất là mình nói một là, hoặc là con nói tốt là mình thở ra thở vô nó rất tốt, rất đúng. Rồi mình hít thở, hơi thở thứ hai mình nói tốt, hơi thở thứ ba mình nói tốt, hơi thở, tức là mình khen cái tâm của mình nó làm việc tốt đó, nó không có bị sao lãng cái hơi thở. Như vậy là con sẽ thấy năm hơi thở rất tốt rồi, thì bắt đầu con trở lại, con tắt ý một lần nữa. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu con hít vô, thở ra, con nói, à tốt. Rồi hơi thở thứ hai cũng tốt, tôi thở thứ ba cũng tốt. Như vậy là suốt cái thời gian mà con tu, 5 phút hay là 10 phút hay là 30 phút, nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ không có một niệm nào mà xen vô trong đó, mà luôn ước làm cho con nhớ được năm hơi thở, không có tắt ý lậu. Còn nếu mà con không nhắc cái chữ tốt á, thì không có khen nó đó, thì coi như hơi nó làm biến, nó lơ đãng thì nó làm cho lấy có đó, thì nó sẽ có niệm khác nó đánh vô, hoặc là nó sẽ quên, nó lộn đi, nó sẽ vô khí, nó quên thì nó đếm tới 6-7 hơi thở rồi nó mới tắt ý, thì như vậy là không có tốt. Cho nên vì vậy là mỗi một hơi thở mình tu từng hơi thở, phải hơi thở này xong tốt là mình phải chú ý cho kỹ tốt, mình nhắc nó tốt như vậy luôn, liên tục cái hơi thở hết vô thở ra, con tập từng hơi thở, con cứ khen nó tốt. Thì cái tâm mình nó thích khen lắm, nó mình tu tốt được khen ngoài, thì con cứ vậy đó, con dụ nó đấy gì cái tâm của mình á, mình phải dụ, chứ mình không dụ mình bắt nó làm hơi cái nó là mình biến, mình tu lôi là. Cho nên người ta tu mà không có cách thức, không có thiện xảo á, thì coi như mình an trú trong hơi thở không có được, còn mình thiện xảo là mình sẽ an trú trong hơi thở được. các con hiểu chỗ thầy muốn nói. Đây là thầy nói cái cách thức thiện xảo. Tùy các con thiện xảo theo cái đặc tướng của mình thì các con sẽ thành được. Bởi vì Đức Phật nó bảo mình thiện xảo an trú, hay hoặc là thiện xảo nhập vô chưa được. Bây giờ là mình dẫn nó vào cái hơi thở, là mình thiện xảo đi nhập vào trong cái hơi thở, nhập vào được trong hơi thở. Cho nên cái đó là cái phải thiện xảo, mà không thiện xảo thì nhập không được. Cho nên vì vậy mà ví dụ bây giờ ai cũng biết hít thở chứ, rồi hít thở mình chú ý hơi cái bắt đầu nó không có kỹ đâu, cái tâm nó không chú ý kỹ đâu, cái nó quên đếm lộn, hoặc là nó khởi cái niệm khác nó xuyên vô, nó sẽ tôi ngồi tôi sao nó cứ có niệm, là tại vì mình tu không thiện xảo chứ không phải gì hết. Còn người ta thiện xảo, người ta vô đầu người ta tu thiện xảo thì nó sẽ không niệm. Con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Em nói, mình thấy mình có mình tu mà nó có khởi niệm mà hoặc nó lộn nó quên á, là mình biết là tôi không có thiện xảo, mình biết là không thiện xảo. Như thì bây giờ mình tu mình tìm mọi cách ra để mình thiện xảo, mình tìm mọi cách ra để thiện xảo để mình an trú cho được cái tâm của mình trong cái hơi thở. Đó là cái lối thiện xảo, đó là cái bài pháp đầu tiên mà mấy con tập bữa hôm nay, là về cái hít vô tôi biết tôi đã vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cái đề mục đầu tiên các con tập. Nếu mà ngày mai mà tập mà thấy nó tốt thì các con sẽ tập tới cái đề mục thứ hai. Các con hiểu chưa? Không có dạy nhiều, dạy ít thôi. Rồi thầy cũng dạy cách thiện xảo để mình tu tập vào cái đề mục thứ hai, rồi cái đề mục thứ ba. Nó có những cái thiện xảo của nó trong đó, nhưng mà cái thiện xảo đó là theo cái đặc tướng của thầy. Nhưng mà thầy nói các con cũng tương tự theo đó, mà các con có thể các con làm, các con cũng phải có kết quả. Kết quả đó. Chứ mà nếu mà thầy không nói thiện xảo thì mấy con cứ hít thở mà chẳng thu hít thở này, nó rốt cuộc rồi cứ tu hoài có vọng tưởng hoài, tiếp tới khi nào mà nó hết vọng tưởng là coi chừng mấy con bị ức chế, bị ức chế tâm của mình, thấy không? Cho nên vì vậy đó là cái bài pháp bữa nay con tu tập khéo léo thiện xảo nó. Thì thầy bảo thầy nói rằng mình chỉ tu từng hơi thở này tốt thì kế tiếp hơi thở. Cho nên nó tốt luôn cái thời gian mà cứ từng hơi thở tốt á, thì nó sẽ nối tiếp từng hơi thở đó, nó thành một cái chuỗi thời gian dài. Cái chuỗi thời gian dài đó, ví dụ như 30 phút, 30 phút hoàn toàn nó rất là an tịnh, nó rất là an trú được ở trong cái hơi thở, nó sẽ trở thành tốt. Do đó mình có cái thiện xảo thì mình sẽ đạt được cái kết quả ngay liền khi mình vào tu. Mà mình không thiện xảo thì nó sẽ không kết quả. Còn về vấn đề mà khuya mấy con dậy đó, thì đầu hôm mấy con vào ngủ 10 giờ đi ngủ thì mấy con nhắc mình cái tâm nó phải đúng 2 giờ dậy, không có được lười biếng, phải ngay lúc bây giờ phải dậy. Thì con nhắc 1-2 bữa vậy cái nó bắt đầu nó theo cái lệnh của mình mà nó rất đúng. Nó khi nó thức sớm, khi nó trễ chừng 3-4 phút thôi, chứ nó không có chuông đồng hồ reo nó cũng thức đúng nữa, chứ không phải con. Còn có đồng hồ nhiều khi nó lại không nghe nữa. Còn có khi nó nghe mà nó khôn lắm, nó thọt tay nó bấm cho đồng hồ tắt nó ngủ thêm. Nó khôn lắm, cái tâm của mình nó nhiều cái nó xảo lắm chứ không phải là thường đâu.
Thầy có cái là con dậy cũng 2 giờ. Nhưng mà sáng tới gần sáng với con biết động. Mình nghĩ nó làm sao ấy.
Bây giờ nó cái điều kiện đó, cái điều kiện mà ví dụ như 2 giờ con thức dậy mà lúc gần sáng lúc 5 giờ đó con đi nằm lại đi, con đi nghỉ lại cái nó bình thường à. Chứ còn không nằm đó, thì coi như là tới cái 7 giờ sáng là con tu coi chừng con thấy con mệt nhọc lắm. Con đi nằm lại một chút xíu chừng khoảng 30 phút thôi rồi con sẽ dậy con đi quét rồi đó. Thì nó sẽ thấy nó phục hồi lại, nó phục hồi bởi vì mình thức khuya mình tu tập đó. Thì mình có dụng công, nó phải hao cái năng lực của mình cũng nhiều. Mà do đó là khi đó mình nằm mình nghỉ thì nó phục hồi lại. Vì bây giờ mấy con chưa có đủ sức đâu, cho nên mới còn cần phải nằm để phục hồi lại. Chứ còn bắt nó thức khuya mà lại là thức luôn nữa thì coi chừng nữa. Coi chừng cái 7 giờ mà tu tới 10 giờ coi chừng nữa, nó lừ đừ lắm, nó không có tỉnh uổng. Cho nên mình nằm lại một chút xíu, nằm nghỉ lại một chút. Bởi vì khi mà 2 giờ thức dậy thì khoảng 5 giờ thì con nằm lại tới 6 giờ thì mình không có sao ấy. Mình phải biết, thì cái đó là cũng là cách thức thiện xảo. Đừng có bây giờ là mình đang tập quân sự chứ mình chưa có đánh trận đâu mà tu từng hơi thở thì kết quả nó rất tốt. Các con cũng khéo léo mình khen cái tâm của mình tốt, mình tu vậy tốt lắm á. Thì đó là hơi thở này mình tốt nè, thở hai tốt, ba tốt. Thôi mình bắt đầu đó, con tu cho tới khi mà con thấy cái sức của mình tu 30 phút thì mình tu 30 phút, mà sức của mình tu chừng 10 phút thì mình tu 10 phút. Mình có tu hơn cái sức mình thì không tốt. Mình tu nó nhiều nó cũng mỏi mệt lắm, cho nên nó phải dịu dịu cái sức của mình thôi. nhưng mà cứ lấy đúng 30 phút thôi chứ không được tăng lên 1 giờ, vì 1 giờ nó nhiều khi nó dài quá thì mình sử dụng nó mình ức chế cái tâm mình nhiều. Mặc dù là mình có ức chế nhưng mà ức chế trong khoảng thời gian 30 phút nó chưa có đến nỗi, nó chưa có quá sức rồi ức chế của nó, nhưng mà ức chế nó như vậy nó cứ quá.
Sau
30 phút đó thì mình xả ra mình tu cái khác không, chứ không phải là tu một thứ. Rồi bắt đầu bây giờ đó con xả ra con nghỉ một chút, con nghỉ khoảng độ 1 phút, 2 phút hay 5 phút con xả nghỉ. Xả nghỉ như thế nào? Tức là con phải tu tập cái phương pháp thư giãn. Thư giãn thì con thí dụ như con tu cái hơi thở rồi, con xả ra con ngồi, con hai chân con thẳng, con dựa, con ngồi ghế hoặc con ngồi dựa vách vậy, con dựa vách con giữ chân thẳng ra, con để tay thẳng xuống, con bảo các cơ buông thẳng xuống thư giãn đi, tâm cũng thư giãn xuống, không có tập trung đâu nha, con thư giãn đi, thì con mắt con nhìn, con nhìn cái này kia, đảo nhìn cái này kia thì nó thư giãn đó. Đừng chú ý chỗ nó gom lại. Bởi vì hồi nãy mình tu nó gom lại, nó tập trung lại. Bây giờ đó thể mình nhìn, ngồi mình thư giãn mà có mình nhìn nó thì coi chừng nó gom lại hơi thở. Hoặc là mình nhìn đối tượng nào đó nó sẽ gom lại. Nhưng mà mình nhìn cái này nhìn kia nó thư giãn rồi. À, cũng như bây giờ con làm gì mệt đó không? Con tập trung con làm gì mệt đó. Con thư giãn ra con đi bách bộ vậy, con nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió chứ mà nó thư giãn rồi. Thư giãn. Cũng như bây giờ thầy dặn, quên dặn với con. Khi mà các con ngồi như thế này rồi con hít thở vậy đó, thì nó sẽ có cái sự gom cái tâm của con. Nó gom tâm thì nó bắt buộc các cơ con nó phải gồng. Hoặc là mình bình thường mình như thế này, mình chưa có gì hết thì nó chưa có. Nhưng mà khi mình tu tập thì một lúc sau mình để ý thì mình thấy hai hàm răng cắn chặt lại. Tự nhiên nó cắn lại để nó tập trung ở trong cái hơi thở, để cho nó biết hơi thở thì nó cắn lại. Hoặc là cái trên trán mình cái cơ này nó nhăn lại, nó gồng lại. Tự nó gồng lại, nó gồng lại, nó tập trung. Cho nên khi đó mình ngó lên vậy thì nó thay giãn ra. Mình ngó lên vậy đó. Cũng như bây giờ các con ngồi như vậy thì các con thấy mà nó hơi có gồng ở trán mình hoặc răng mình cắn chặt thì các con ngó lên, các con buông thõng ra. Hãy ngó lên nó thõng ra, nó không có gồng lại. Thì rồi bắt đầu tiếp tục hít thở thì như vậy nó không có bị căng. Chứ còn con cứ lầm lầm con ngó xuống vậy là nó căng nhức đầu con. Các con lưu ý cái phần này, khi nào mà nó vậy thì mà con cứ chỉ cần ngó mắt lên nhiều nó thư giãn liền. Đó là cũng là cái kinh nghiệm tu tập thiện xảo, người ta nhận ra được những cái điều mà có thể đưa đi đến chúng ta quá căng, nó có thể lần ngược, nó sẽ tập trung nó gom lại nó căng. Do gì vậy mà tự nhiên nó như vậy, bởi vì cái tâm của mình nó gom vào đâu thì các cơ xung quanh cái thân của nó phải căng cái đó lại, nó gom lại, nó căng lại, nó gồng lên, nó căng lại. Cho nên do đó mà mình biết cách để mình thư giãn thì lúc của mình cố gắng mình nhìn lên rồi cái mình ngó lên vậy, mình thư giãn nó, rồi cái mình xuống thì nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên, nó làm cho mình thấy thoải mái dễ chịu hơn. Đó là các con lưu ý về phần đó, thì thầy bảo rằng mấy con sẽ không được gặp những cái khó khăn. Còn bây giờ về cái phần đi kinh hành thì thầy sẽ chỉ dạy thêm cái phần đi kinh hành đấy. Nói tiếp, khi các con thư giãn rồi, các con ngồi, các con thư giãn rồi, đây là cái phần tới đi kinh hành.
Đi kinh hành thì nó có nhiều cách đúng không? Con lưu ý
nè. Đi kinh hành đây là chánh niệm tỉnh tỉnh thức nè. Đi kinh hành như thế này nó mới là chánh niệm tỉnh thức. Bắt đầu các con đứng dậy, các con bảo cái tâm là chú ý với chân đi, các con cũng có ý trước, bởi vì mình dẫn nó luôn luôn, lúc nào mình cũng dẫn nó. Cái tâm phải chú ý với bước chân đi á, bước đó thì mình mở bước đó. Bắt đầu bây giờ đó mình chú ý cái chân đi, mình đi rất là bình thường, như một người đi bình thường vậy đó. Con cứ chú ý rồi con nhắc tôi đi, tôi biết tôi đang đi đó. Các con cứ đi à, các con cứ đi vậy đó,
khỏi đến bước thôi,
khỏi các con cứ đi dần dần vậy, đi dần dần vậy. Các con tập đây rồi đi, coi như là đi chín hàng mà mình khỏi mình đếm gì hết. Còn khi nào đếm là thầy mới dạy tôi đếm, đây là đi bình thường, đi để tỉnh thức thôi. Cứ đi trước con nhắc tôi đi. Mà nếu mà nó thuần biết rồi mà nó không có niệm gì khởi ra đó, thì con lại không nhắc tôi đi, mà con lại nhắc tâm như cục đất, tôi ly tham sân si hết đi. Tôi đi, nó là con nhắc thêm một cái câu tác ý nữa. À, để cho cái tâm tham sân si của mình lìa ra. Đây là cái giai đoạn đi thứ nhất. Nhưng mà bây giờ con đang đang ngồi vậy đó mà con buồn ngủ ha, nó bắt con ngủ mất hôn cầm thì viên rồi, thì con biết sao bây giờ, cách thức mình phải đi, không thể nào mình đi kiểu này mà nó hết ngủ được đâu, cho nên mình phải đi để mà phá buồn ngủ ha. Thì con bảo cái tâm ở dưới chút thỉ ở dưới chân bước chân nha, cái chân đó thì phải đi cho thẳng, thì con để nó nha, đặt cái mảnh, đặt cái mảnh như lính đi vậy đó, con để nha, hoặc là con để hai cái tay sau này nè, con bước rất mạnh, rất mạnh đi đó, vậy đó thì con sẽ hết buồn ngủ. Sau đó là cách thức phá buồn ngủ không. Rồi bây giờ tới cái phần mà con đi để mà nó định tĩnh trong cái bước đi của con, thì đây là cái phần mà tu tập theo hành niệm, nhưng mà cái này thì chắc chắn là không biết là bây giờ mấy con cũng tập thử không, để cho biết cái phương pháp đi thân hành niệm. Thì cái đi thân hành niệm thì các con sẽ để hai cái tay sau như thế này, các con bảo hãy ra lệnh rồi thì cái hãy ra lệnh thì cái thân hành con phải làm theo. Ví dụ như bây giờ bảo tay trái để sau lưng thì bây giờ nó còn đang đứng đây chứ nó vô rồi, nhưng mà khi mà con nhắc rồi thì con nhìn xuống cái tay trái của mình, thì bắt đầu đó mình mới đưa tay trái ra, mình để ra sau lưng của mình đi chậm chậm đó. Tay mặt để sau lưng, nó bắt đầu mình ngó qua tay mặt của mình, rồi bắt đầu từ từ mình để qua, để rất kỹ từng theo cái hành động của cái tay của mình để cho mình quan sát rất kỹ cái hành động của nó. Không, chân cái bước thì nó chưa có bước đâu, nó còn đứng đó. Đó thì bắt đầu nó nhón gót lên thì mình lưu ý rất kỹ, tức là khi mình bảo chân cái bước á thì mình lại con mắt mình á ngó xuống cái chân của mình, rồi bắt đầu đó mình thấy cái chân của mình dở lên, cái gót dở lên, rồi nó dở lên, nó đưa lên, rồi để cái gót xuống, rồi chân mặt bước. Thì do đó đó mình nhìn xuống cái chân mặt của mình thì đó nó dở cái gót lên, rồi nó dở cái chân lên, rồi đưa tới để xuống, hạ gót xuống đó. Mà khi mà con làm nó chậm vậy, cái thân của con nó bị chậm đó, nó sẽ bị chao đảo, nó không có đứng vững được. Mà con muốn cho nó đứng vững được thì con phải tập như thế này thì nó mới đứng vững được. Mới đầu thì chắc ai cũng khó đứng vững, nó cứ nghiêng qua nghiêng lại gì hoài, thì con sẽ tập như thế này thì con sẽ đứng vững được. Con thầy cũng chỉ dạy cách thức khi mà thấy nó đứng vững thì thôi, mà nếu mà nó không đứng vững, bởi vì con đứng một chân mà con đưa từ từ vậy rồi con để xuống rồi con mới để này, mà có một chân này thì nó không có cái trụ vững, cho nên nó mới đầu nữa. Thì con phải đứng tại chỗ, con đứng tại chỗ mà con bước cho mũi chân cho cao lên, mà 100 bước như vậy, con đứng con đưa chân lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con vậy đó 100, rồi con nghỉ hơi con tập nữa, sau đó con đứng chân con đưa lên vậy, đưa tới đưa lui vậy, vững vàng, nó không có lắc qua lắc lại được chút nào đó. Cũng là cái kinh nghiệm, cách thức để cho chúng ta giữ được cái thế thăng bằng. Mà khi chúng ta làm một cái hành động thì cái chân nó không bị dao động, để chúng ta chú ý từng cái co chân lên xuống của chúng ta mà nó không bị cái chân lên dao động, thì chúng ta mới chú ý như vậy. Cho nên con tập một vài lần đưa lên đưa xuống vậy đó, chừng 100 lần vậy đó, thì con sẽ nghỉ rồi con tập nữa, rồi sau đó con tập đi thân hành niệm này thì con đi rất vững vàng, thì không có gì hết. Đó, thì dạy mấy con làm. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con đi, đứng dậy mấy con đi kinh hành thì xem thử coi, đi cái đầu tiên rồi đi không buồn ngủ, hãy thấy coi mình phá được không, cách thức không. Thì nay tu hành là tập luyện dữ lắm. Con cứ đi tự nhiên đó con, rồi đi rồi cứ thỉnh thoảng mấy con nhắc. Thì con đi thấy chú ý cái bàn chân được không? Ừ. Ừ, đi vậy đó, đi tự nhiên đi vậy. Chậm vừa vậy đó. Đừng tập trung quá, để cho tự nhiên đó. Rồi bây giờ mấy con tiếp tục, mấy con đi theo kiểu mà đi để mà khi buồn ngủ á, các con gồng cái chân lên cho thẳng, các con để xuống cho mạnh, để cho mạnh đó, đi vậy đó, đi cho mạnh.
Ờ
không, con đi trước, con đi cho mạnh trước, đi cho thẳng cái chân, bước đi mạnh, đừng cho phá không cảm bị buồn ngủ đó. Đó, họ làm vậy đó, làm vậy đó. Đó, mấy con đi chú ý kỹ với bàn chân mà đạp cho mạnh. Đó, thì nó sẽ tỉnh mau lắm, nó không có buồn ngủ nữa. Rồi mấy con tập gì được rồi con. Thầy dạy rồi, tới chừng đó mấy con rút tỉa từng kinh nghiệm, mấy con sẽ phá buồn ngủ. Thầy chuẩn bị cho mấy con ở trong mọi cái tư thế để không có con gặp có không biết cách thức nào phá hết đó. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con mới tập thử cái thân hành niệm coi, đứng để tay rồi coi thử coi ra lệnh để tay coi sao. Để chậm, để chậm chậm đó con. Để nhanh quá là nó theo không kịp.
Để thấy để làm sao?
Thì từ, để chậm chậm đó, cho nó về. Đó, con để chậm chậm đó, tay mặt. Để chậm chậm. Mình nói chung là cái thói quen của mình, nó cái hành động của mình nó nhanh lắm, nó nhanh hơn cái ý thức của mình, biết nó chậm hơn. Do đó bây giờ mình tập cho nó chậm lại.
Lắm
rồi, hai tay nắm chiếc cứng đó, coi như nó ôm chặt để cho cái chân động địa có một cái chân thôi, nó không có cái hành động khác của cái thân nữa. Chân trái bước này, giữ gót lên chậm chậm để lưu ý. Rồi con để cái ngón chân xuống, bởi vì hồi đó con giở cái gót lên, con giữ thẳng nó vậy, đặng con đưa co cái chân lên, rồi con mới đưa tới. Rồi con mới để cái ngón chân xuống, con hạ gót xuống, nó mới đúng rồi. Chứ không, nó mất cái động tác của con, hết động tác.
Vậy con dở cái gót trước.
Dở gót trước đi. Rồi con mới dở lên. Đó. Rồi mới đưa tới, rồi mới hạ xuống. Rồi mới hạ gót xuống.
Mặt bước.
Rồi.
Dở
gót lên. Rồi dở chân lên.
Đưa tới.
Con giữ thế cái bàn chân đừng có... Đó, để gót cái ngón chân xuống, hạ gót xuống. Đó.
Trái bước.
Rồi, dở gót lên. Dở chân, đưa tới. Đưa tới. Còn gót. Con lưu ý chậm chậm, con làm chậm chậm. Con lưu ý từng cái hành động của cái bàn chân, của cái chân của mình đưa lên, đưa tới, để xuống.
Bước. Dở gót chân lên.
Chậm chậm.
Dạ.
Thành ra con lưu ý cái bàn chân ha, khi mà nó dở lên vậy thì nó khi tại mình quen á thì nó có cái động tác mà mình không hay là nó đưa cái gót xuống, mà cái bàn chân nó ngón chân nó không có giữ thẳng, nó không giữ cái bàn chân. Khi mà gót nó dở lên rồi, nó đưa cái chân lên, nó co chỗ cái đầu gối co lên, nó đưa lên rồi nó đưa tới là do cái bàn chân, chứ còn cái bàn chân của mình giữ đứng chứ không khéo thì cái này cái co chân rồi cái bàn chân của mình nó làm hai động tác của nó một lượt, cho nên khi đó mình hạ xuống cái gót nó xuống trước.
Dạ. Rồi chút có đi.
Có chứ con.
7 giờ mấy?
8 giờ mới.
8 giờ mới.
Con bước lại.
À.
Chân trái bước. Thì đưa thẳng ra.
Dở thẳng chân chưa đưa tới, rồi dở lên đưa tới. Đưa lại đó, con thấy không? Có bàn chân con phải giữ chỗ đứng, đừng có hồi hồi mà con dở gót lên rồi con dở lên thì cái bàn chân con đừng uống vậy, mình dở lên như vậy.
Chân trái bước.
Đưa dở lên. Nó còn giữ cái bàn chân y cái động tác. Rồi đưa tới. Rồi để ngón chân xuống. Về tập nó mới quen.
Chứ con đừng uống lời. Rồi con về con tập đừng uống mà kiên lời.
Dạ.
Giữa để chui vậy. Tôi tập hai tuần lễ.
Dạ. Vậy là có... Tập rồi thì... như là bữa nay con về con tập
tập ngồi thì ngồi ít thở đó,
thở, dạ.
Rồi thư giãn,
thư giãn,
thư giãn rồi đi tập đi kinh hành, rồi
đi
rồi vô ngồi thư giãn,
dạ.
Thư giãn chút rồi mới đi tập cái kiểu đi mà phá hồn cảm, rồi mới nghỉ chút xíu, nghỉ chút rồi vô nghỉ chút rồi cũng mới đi lại cái tập nó thành hình niệm.
Dạ.
Rồi sau này là nó mình, cái này là cái phần đi, rồi tới chừng đó sau nó kết hợp lại với cái phần ngồi.
Dạ.
Rồi cái phần ngồi khi mà đứng đi vậy đó, mình đứng lại rồi bắt đầu mình ngồi xuống như thế nào, rồi mình mới hít thở, nó kết hợp ba cái giai đoạn của nó ở trong một cái phát thân hình niệm. Khi mà kết hợp được rồi thì nó thành một cái cổ xe. À, lúc bây giờ mới là mình mới tu mới được. À, bây giờ mấy con tập. Còn về cái phần đó là mấy con về cái phần mà đi kinh hành mà thư giãn, chánh niệm tỉnh thức á, thì các con đi như vậy, đi tự nhiên vậy thì nó rất tốt rồi. Nhưng mà thường là ở trong đó sau này thì sẽ thay đổi những cái câu pháp hướng, từ cái pháp hướng à, tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành, rồi thay khi mà thấy cái tâm mình nó yên lặng ở trên hướng đi mình được rồi, thì mình ta đi tâm với ly tham sân si hết, thì đó là mình hay hoặc là tâm như cục đất với ly tham sân si, hay hoặc là tâm ly dục ly ác pháp, thì tức là những cái pháp hướng đó mình đi nhắc, mình đi nhắc nó, nhắc trong khi mình đi mà mình đi nhắc phải ý những cái điều đó để cho nó, để cho cái tâm mình nó ly tham sân si ra. Thì tất cả những cái điều này sau này thầy sẽ gần được, thầy sẽ dạy bây giờ mấy chị con chỉ có tu có cái tôi đi, tôi biết tôi đi thôi, chứ đừng có nhắc gì nữa. Rồi sau này tu tập cho nó thường rồi đó, thì tới những cái pháp hướng khác để nhắc cái tâm mình trong khi mình đi, thầy sẽ dạy thêm. Sao bây giờ xong rồi ha, mấy con về tập. Ráng mà tập cái thời gian ở ở đây không có dài lắm.
Còn về cái phần đó là mấy con về cái phần mà đi kinh hành, mà thư giãn, chánh niệm tỉnh thức á, thì các con đi như vậy, đi tự nhiên vậy thì nó rất tốt rồi. Nhưng mà nó thường là ở trong đó sau này thầy sẽ thay đổi những cái câu pháp hướng, từ cái pháp hướng à tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành, rồi thay cái khi mà thấy cái tâm mình nó yên lặng ở trên hướng đi mình được rồi, thì mình ta ý tâm phải ly tham sân si hết đi, đó là mình, hay hoặc là tâm như cục đất phải ly tham sân si, hay hoặc là tâm ly dục ly ác pháp, thì tức là những cái pháp hướng đó mình đi nhắc, mình đi nhắc nó, nhắc trong khi mình đi mà mình đi nhắc phải ý những cái điều đó để cho nó, để cho cái tâm mình nó ly tham sân si ra. Thì tất cả những cái điều này sau này thầy sẽ gần được, thầy sẽ dạy bây giờ mấy chị con chỉ có tu có cái tôi đi, tôi biết tôi đi thôi, chứ đừng có nhắc gì nữa. Rồi sau này tu tập cho nó thuần rồi đó, thì tới những cái pháp hướng khác để nhắc cái tâm mình trong khi mình đi, thầy sẽ dạy thêm những cái phần này. Thôi bây giờ xong rồi ha, mấy con về tập. Ráng mà tập cái thời gian ở đây không có dài lắm.
Mặt trái mặt
không, với nó là thân hành niệm mặt trái cái trước mặt đó là thành niệm, nó kỹ khác, nó khác rồi, thành tâm tu nó khác rồi, không giống như chánh niệm thời gian. Cho nên trong cái khéo léo linh động thì sao, khi mà tâm của mình nó an trú thì mình đi rất tự nhiên, tâm mình không an trú thì phải đi chậm lại. Mặc dù là mình ban ngày như thế này, tâm con an trú cứ đi, nó cứ phóng niệm, sao con lưu ý nó phóng niệm thì mình đi chậm lại, để cho bắt buộc cái tâm của mình chú ý cho nó an trú được. Khi nó an trú được thì các con đi là tự nhiên, thì nó không bị ức chế. Chứ lúc nào các con cũng bị hương tâm ức chế thì nó không được, các con hiểu. Cho nên con thấy như trong cái đề mục của hơi thở, 18 cái đề mục của hơi thở, Đức Phật vô đầu thì Đức Phật dạy cho mình tập trung trong cái hơi thở, biết hơi thở ra vô chỗ mũi, ra vô cái vô, tôi biết tôi vô thở ra, tôi biết tôi thở ra. Nhưng mà tới cái điểm thứ hai thì nó gần như là Đức Phật không có để cho mình biết cái chỗ này nữa, mà lại biết hơi thở dài ngắn, nó thay đổi rồi. Rồi tới cái hơi thở cái điểm thứ ba thì nó lại khác, hít vô vậy thì coi như là mình cảm tưởng như là cái hơi thở của mình nó đi từ trên đầu tới dưới chân, rồi từ dưới chân thở ra, từ chân lên trên đầu. Thành ra cái điểm mà bám chặt một chỗ thì nó không còn có nữa, mà giờ cái tâm biết của mình nó chạy lên chạy xuống theo cái hơi thở.
Cái đó là ý thức hay là
cái ý thức của mình, mà không khéo thì mình tưởng như hơi thở chạy lên chạy xuống. Còn trái lại đó, mình được bởi vì thay vì cái câu mà tác ý cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra đó, thì thay vì mình thay đổi cái câu đó thì nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà vì ở trong kinh sách Phật để cái câu như vậy, cho nên thầy để cái thiệt ra thì khi tu thầy có thay đổi câu cảm ước. Cảm giác thân hành tôi biết tôi thấy vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Khi đó con thấy vô, con nghe cái độ rung động của cái thân thể của con, con dễ cảm nhận hơn. Có đúng là cái câu tác ý này nó dễ nhận hơn, phải không? Cảm giác thân hành tôi biết tôi thấy vô, cảm giác thân hành thì con thấy vô, thì con nghe cái hơi thở con không bị tưởng không, mà nghe cái rung động của cái thân của mình từ trên đầu xuống dưới chân. Con thử coi phải đúng không, rồi con thở ra thì con nghe nó rung động từ dưới chân con đi lên đầu, phải không? Phải đúng không?
Còn thầy mình có ý thức dẫn chứ không để tưởng.
Không để tưởng con, tưởng dẫn nó sai. Cho nên mình đổi lại cái câu đó một cái là mình thấy nó dễ nhận. Còn cảm giác, có nhiều người không biết thay đổi cái câu hướng đó, cứ để cảm giác toàn thân tôi biết. Mình cảm giác nó khó lắm, nhưng mà cảm giác thân hành thì dễ, mà cảm giác cái thân cứng ngắc khó quá. Có phải không? Thân hành thì nó có cái sự động đó chứ gì. Mình cảm theo cái động của nó thì dễ. Đó, mình hít vô thì thế nào cái thân của mình nó cũng có sự rung động nhẹ ở trong đó, thì nó không bị tưởng rồi. Chứ không khéo con ngồi mà con cảm giác toàn thân, cái con theo dõi theo cái hơi thở nó cũng luồn ở trong thân con đi tới dưới chân, thành ra như cái hơi thở chạy lên chạy xuống thì coi chừng nó cũng thật, tất cả nó bị tưởng. Các con thấy thiện xảo ghê gớm không? Nếu mà không thiện xảo thì kể như là không biết.
Cái thầy cảm giác mà thân hành thì cái ý thức mình cũng thấy hết cả toàn thân là thiện cũng không được.
Nó toàn thân con bị cái thân mình nó rung động hết chỗ nào cái mình cảm nhận được chỗ này. Và còn nghe lắng nghe cái rung động của cái thân thì nó từ ở trên đầu đi chứ toàn thân của mình hết bị cái rung động. Mình hít vô nó có sự rung động chứ nó không phải luồn theo hơi thở mà đi ra. Mới đầu thì nó cũng hơi khó chút nhưng mà sau đó mình thấy nhận ra vậy. Không thầy nói rồi mấy con thiện xảo một chút xíu thì các con sẽ tu cái đề mục này rất tốt. Mà ngay đó các con tu ngay đó thì không có niệm vô nữa, hết niệm. Tức là không có niệm xẹt vô được mà không có chế. Bởi vì cái tâm không có chế là tại vì cái tâm cũng của ý thức của mình không tập trung vào một chỗ. Mà nó cảm nhận cái rung động từ trên đầu tới dưới chân rồi, chứ nó không có cảm nhận có một cái rung động nào. Cũng như bây giờ một cái rung động á, cho nên thì Mahasi nó dạy chúng ta ở trên cái thân mà rung động của nó đó, là phần xẹp của cái bụng. Nó lấy cái động của cái bụng thôi, nó không có toàn thân, cho nên nó bị cái rung động của cái bụng mà nó có một điểm, cho nên vì vậy mà bị ức chế. Còn này nó hết vô cái mình thấy rung động tất cả thôi, nó không bị ức chế cái chỗ nào ở trên thân của mình hết, mà nó theo cái thân hành, nó cảm nhận theo cái thân hành của nó, cho nó tất cả toàn thân mình không bị ức chế. Các con hiểu đó là cái khéo léo của những cái đề mục. Nhưng mà không có người mà giảng thuyết cho chúng ta hiểu là chúng ta làm là chúng ta bị ức chế nó một chỗ, vươn tâm một chỗ. Thành ra
cái này không nói rõ chứ con nghĩ là cái đường hơi thở xuống
là đó thì đó nó bị chỗ. Thì đó, ví dụ mà thầy không nói rõ thì con sẽ bị tưởng. Coi như cái hơi thở nó chạy xuống mà nó chạy tới dưới chân mày lạnh. Bị tưởng là tưởng nó dẫn đi, bởi vì cái hơi thở làm sao đi xuống chân mình được. nhưng mà cái thân của mình rung động được. Con hiểu đây, nó thực tế hơn, cho nên không bị tưởng. Còn cái mà mình không thực tế á, tức là hơi thở nó đi của phổi thôi, mà mình thấy nó luôn đi tuốt dưới chân à, thì như vậy nó sai mất rồi. Cái mà nó không đúng sự thật nó là gọi là tưởng, mà cái đúng thì nó không thể tưởng. Các con thầy thầy phân tích thì giải thích cho các con hiểu rõ chỗ này, thì cái nào tưởng mà cái nào không tưởng. Thì do đó mình tu đúng cách thì không bị tưởng, mà tu đúng cách thì bị tưởng. Nó suy tính chúng ta.
Các thầy còn ít chưa dài, tôi biết hơn ít chưa dài thì cái hơi thở đó mình dẫn đi một đường hay là một đoạn thôi
à? Không, nó chỉ nó mình quan sát cái hơi thở của mình dài hay là ngắn. Ví dụ như tùy theo cái đặc tướng của mình, nếu mà hơi thở mình dài thì mình cứ tu theo dài, nhưng phải thiện xảo nữa. Đã Đức Phật nói tất cả những cái pháp của Phật phải thiện xảo để an trú. Bây giờ mình hít vô cái hơi thở đặc tướng của mình là hơi thở ngắn lên, cái vô cái nhanh thở ra nhanh hơn, nhưng mà nó cứ lát nó có cái niệm khởi ra, có cái niệm khởi nó không an trú được. Nó không an trú tức là nó có niệm khởi. Còn nếu mà mình cố gắng mình nhìn chăm chăm cái hơi thở mình để tập trung á, thì nó bị chê. Cho nên nó khó cái chỗ này, cho nên mình phải thiện xảo. Bây giờ cái hơi thở tôi là thở nó như nó ngắn, bây giờ tôi thiện xảo để cho nó được an trú, cho nên tôi thở chậm chậm nhẹ dài theo cái đặc tướng thở chậm nhẹ của tôi mà nó không bị rối loạn. Con nhớ mình chậm quá là rối loạn con, nó mệt, con hiểu không? Mà nó chậm vừa cái mức của cái cơ thể của mình đó, thì nó không rối loạn. Nhưng mà con thở chậm chậm nhẹ vừa dứt thì con thể an trú được cái hơi thở ở trong cái tâm, con an trú được trong hơi thở. Không, thầy nói thiện xảo mà cách này là cách thiện xảo. Nếu mà không dạy người ta biết thiện xảo thì người ta không thiện xảo đâu. Thầy không nói ra mấy con không biết cách thức thiện xảo mà tu đâu. Mà nói hơi thở vậy thì ra vô chứ mà thiện xảo thì ăn trú được, chứ không thiện xảo con thấy cũng thỉnh thoảng có dụng tưởng, cũng tưởng đạo không ăn trú đâu. Nó ăn trú là nó nhiếp được ở trong hơi thở, thân con nó ngồi trong rất an ổn, tâm con nó an ổn, nó không có niệm nữa thì gọi là ăn trú. Cho nên Đức Phật nói thiện xảo nhập định, tức là thiện xảo an trú trong định, rồi thiện xảo nhập định. Đó các cái thức vô mới đầu những cái đề mục đó đó là những cái đề mục mà thiện xảo nhập cho được, an trú cho được, nhập cho được. Rồi bây giờ mới thiện xảo kéo dài, nó còn cái thức thiện xảo kéo dài chứ không nó có chút cái nó bung ra, nó không nằm ở trong đó được. Thì lần lượt thì giải từng cái đề mục đó thì các con sẽ thấy an trú. Các con thiện xảo, con về con thiện xảo, con nghe lời thầy á, bây giờ con tu tập mấy bữa dài rồi nó có kinh nghiệm rồi đó. Bắt đầu thấy sao nó còn niệm, mình tu trong 30 phút mà nó còn niệm khởi, nó chưa được an trú. Và nghe thầy dạy cái thức an trú, con về cái con làm thử cái thức này cái thức kia, rồi con làm thử cái con an trú được. À, như vậy rõ ràng giờ 30 phút mà ngồi nghe nó an ổn mà nghe. Như vậy là mình thấy kết quả chứ gì, còn tu không kết quả làm sao mà tu được.
Mà cái thức thầy như vậy là cái hơi thở phát xuất là cũng từ nhân trung đi ra,
từ nhân trung
đi ra thôi chứ không vào thở thân.
À không thấy nó ra vô đây chỗ nhân trung thôi, tức là tụ điểm của nó mà. Tụ điểm của nó đó. Rồi bắt cái đề mục thứ nhất với cái đề mục thứ hai thì coi như là cái hơi thở nó ở chỗ này, mình cái biết của nó thì nó ở chỗ này, thấy biết ra vô đây thôi. Không, con thấy bây giờ dài thì cái hơi thở cũng ra đây, mà nó chậm mình thấy nó ra đây chứ không phải dài. Mình hít vô mà dài, mình theo dài theo kiểu mà mình hít vô mình tưởng tới với bụng mình nó thì nó cũng thật rồi, thì nó chậm. Hít vô chậm chậm mình thấy hơi thở nó chạy chậm chỗ này nè, chứ mình không có thấy nó đi xuống bụng mình đâu. Mình thấy nó chậm chậm chỗ này rồi thở ra chậm, đó là hơi thở dài. Còn cái hơi thở ngắn thì nó chạy vô lẹ, nó thở đây lẹ nó gọi là ngắn. Nó dài ngắn thì mình phải biết là cái dài là cái hơi thở nó phải chậm, nó chậm nó mới dài. Chứ còn nó thở chạy tuột nhưng nó nhanh quá thì nó không dài được, nó phải ngắn. Nó con hiểu, con nên nó chạy chậm. Mà khi mà con an trú được cái hơi thở chậm này, thì nói chung là phần nhiều là cái người mà tu tập mà an trú được trong hơi thở là hơi thở bắt đầu chậm hết, nó không có nhanh được đó. Tự động nó cũng chậm ra, nhưng mà nó chậm, nó tự động mà nó chậm thì nó chậm đúng với đặc tướng của mình, cho nên nó không có làm sai. Còn mình khéo léo thiện xảo thì mình chậm, nhưng mà chậm theo đặc tướng, cho đúng với đặc tướng. Nếu mà mình chậm quá thì nó làm mệt mình, con cứ thở chậm quá con thấy mệt lắm. Thì do đó nó khéo léo thì con chậm hơn cái hơi thở của con một chút, để cho nó nhíp đúng cái đặc tướng đó thì con thở rất khỏe, không có sao hết, mà dễ an trú. Hiểu chưa? Thầy muốn nói gì? Thầy nói trong đạo Phật, ông Phật nói thiện xảo thì là hai cái chữ thiện xảo rất khó cho mọi người, mà nếu mà không có một cái kinh nghiệm của một cái người tu thì người ta không biết cách người ta thiện xảo.
Thầy mấy thưa thầy hỏi là
lắm, thầy thì đưa mấy cái đề mục con thực ta thực tập để con nói thầy coi có. Dạ con cái đề mục mà năm hơi thở thầy cho con nói, để con nói trình bày thầy thấy có sửa cho con. Dạ con thích vô con ngồi kiếp già hay là đôi khi con ngồi bán già, con ngồi thẳng lưng rồi xong cái con thấy an ổn rồi con thích vô thở ra năm hơi thở. Mà trước khi đó là con đắc ý trước, đắc ý là thích vô tôi biết tôi thích vô, thở ra tôi biết tôi thở ra ra, xong cái con thở thấy an ổn rồi con đắc ý con đếm một thích vô, khi con nói trước rồi con mới thích vô thở ra, rồi con đếm tới năm, khi con đắc ý trở lại là thích vô tôi biết tôi thích vô, thở ra tôi biết thở ra. Có khi ăn ổn con thở con ngồi được 30 phút, có khi thì chưa được 30 phút con tê chân rồi, cái đó sao thầy?
Khi mà nó 30 phút mà con bị tê chân á, thì thay vì con
chưa được 30 phút
chứ khoảng chừng 25 phút, còn 5 phút nữa hoặc là 20 phút thôi, còn 10 phút nữa, chưa được 30 phút mà nó bị tê chân, thì con muốn cho nó hết tê chân á, thì con nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi hết vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Lúc bây giờ nó có cái cảm thọ nó tê chân con, tức là nó bắt đầu nó có cái chướng ngại pháp ở trên nó rồi, thì thay vì con nhắc hết vô tôi biết tôi hết vô, thở ra tôi biết thở ra gì, thì bây giờ con lại thay thế cái câu tác ý an tịnh thân hành, thì con cứ nhắc nó vậy để sau này tới bây giờ thì nó chưa hết đâu, nhưng mà con tập dừng trong vòng nửa tháng thì nó bắt đầu nó hiệu quả, con nhắc cái con không thấy tê nữa, nó mất à. Đó, thì bắt đầu con thay đổi cái câu tác ý liền. Hãy khi nó bị tê, nó con bây giờ con ngồi nó không có tê gì hết, thấy không? Thì con tác ý hết vô tôi biết tôi hết vô, thở ra biết tôi ra, cứ con đúng năm rồi thở con tác ý, không? Thì bây giờ nó bắt đầu nó tê. Có bữa thì nó không tê, nhưng mà có bữa nó tê, có buổi có thời con tu nó tê, có thời tu không tê. Nhưng mà cái thời tê thì con thay đổi câu tác ý liền, để con sử dụng cái câu tác ý này đối trước với cái đối tượng của nó đang bị tê đó, con tác ý để mà con luyện tập. Chứ còn ngồi tê nó cỡ 10 phút không sao đâu. Nhưng mà con tác ý lúc bây giờ thì nó chưa hết đâu, nhưng mà nhờ trước cái đối tượng đó con cứ tác ý rồi con đưa vào an trú vào trong hơi thở rồi con tác ý nó, thì thời gian sau nó mất, nó còn tê. Con có thể khi đó con có thể sức của con cũng chưa có ngồi được 1 giờ đâu, nếu mà con ngồi đó 1 giờ nó cũng vẫn an ổn, nó không tê mà không đau nhất nữa.
Nhưng mà thầy dặn là 30 phút thôi chứ không
có đó, 30 bây giờ thì tôi 30 phút chứ không được ngồi thêm. Đồng nghĩa là bây giờ nó có cái trường hợp mà có cảm thọ vậy rồi, thì con nhớ con thay đổi câu tác ý liền, tại vì hết vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi ra gì, thì con nhắc nó liền, an trú thân hành tôi biết tôi vô, an trú thân hành tôi biết tôi ra, thì con an trú nữa.
Kính bạch thầy, khi mình nói rằng an tịnh thân hành thì lúc đó mình có cái tưởng để cho được an ổn không?
Không tưởng gì hết, cứ nhắc để tự nhiên nó hiện ra, chứ mình đừng tưởng cái nó bị tưởng,
chứ mình không tưởng để cho an ổn.
Đừng tưởng an ổn, nên mình chưa an ổn mà mình tưởng như nó an ổn thì mình bị sai rồi, cái tưởng nó ra. Nó ra nhưng mà nó cũng làm cho mình an ổn, nhưng mà sau này nó dẫn mình đi lại. Bây giờ tưởng là nó có cái lực, nó không có chủ động ở trong ý thức mình được. Còn mình cứ nhắc ý thức của mình lâu, rồi chừng một nửa tháng tuần lễ, bỗng nhiên nó thấy nó có chứ mình không tưởng ra, thì cái này là cái đúng của mình, là tập luyện nó có ra.
Thưa thầy, nhất là ban đêm, mà con hay kéo chân lên ngồi kiết già, thì chừng 5 phút là nó buồn ngủ. Nhiều khi mắt nó lộng thinh vậy, mà khi mà thấy mày xả ra thì nó tỉnh, nó không buồn ngủ nữa. Còn mấy hôm dài ban ngày thì khi mà con ngồi được khoảng chừng 25 phút thì có cái hiện tượng này nó xảy ra. Là con nhìn sâu vào cái phân giác thì con thấy cái phân giác nó nổi rõ ra, nó đi sâu vào, cũng như người ta nhìn vào một cái bức tranh nổi vậy đó. Thì những phân giác nó nổi rõ ra mà đi sâu, nó hàng dọc sâu vô trong. Thì con thấy con là lúc đó con tỉnh, là con cái hơi thở nó vẫn đếm, nó vẫn theo dõi đúng năm hơi thở vẫn đúng, nhưng mà cái hiện tượng đó thì khi mà trước đó thì con buồn ngủ, và khi mà hiện tượng mà bây giờ con chuyên chú vào một điểm á, thì có hiện tượng nổi sâu vào đó, thì con cái cảnh vật cái phân nó rất là rõ mà con tỉnh. và hơi thở đếm, con thấy là con theo dõi rõ được. Như vậy có phải là ức chế tâm không?
Cái đó là mình sẽ ức chế cái tưởng cảnh đi, nó làm con tỉnh trở lại. Cái tưởng nó hiện ra nó tỉnh, nhưng mà nó hiện nó bằng cái tưởng còn. Bởi vì khi nào mình tập trung mình vô mà ức chế như vậy thì cái hiện tượng nó, nếu mà mình khi mà nó không có hiện tượng nó xảy ra thì mình bị căng đầu thẳng đầu mình, mà nó có hiện tượng nó xảy ra thì nó không căng đầu thẳng đầu, nhưng mà nó hiện tượng nó khác, còn nhìn thấy cái năng lý đó nó sâu hơn, nó khác lạ, nó không giống như bình thường của mình thì nó bị tưởng rồi. Nó bị tưởng thì con xả ngay, đừng có theo nó mà còn phải trở về dưới cái vị trí bình thường. Bây giờ con ngồi mà con bị buồn buồn thì con nên lấy cái điểm mục thứ 17, con sẽ tập ngay điện, con bảo cái tâm con thấy nó buồn ngủ là con mới tu con hít thở mới chừng 5 phút à hay là 3 phút mà buồn ngủ. Khi mà nó dễ lắm, khi mà con nhiếp tâm trong cái hơi thở rồi mà khi thấy nó không có nó không có niệm nữa thì nó lạnh, nó đi vào trong cái ngủ dễ lắm, nhất là buổi tối. Thì do đó khi nó thấy buồn ngủ rồi thì con nhất định là con ngồi chứ con không đi kinh hành, con xả ra con đứng dậy con đi thì hơn, nhưng mà con ngồi thì nó dễ thiêu thiểu nó mới ngủ. Thì lúc bây giờ đó con lấy cái đề mục thứ 17 con nhắc giới tâm định tĩnh tụ ý tôi vô, giới tâm định tĩnh tụ ý tôi ra, con tác ý như vậy nó sẽ lạnh hơn nữa. Có cái đối tượng của nó thì phải dùng cái câu đó để mà tập luyện nó lạnh, để cho nó có cái đối tượng đó để giúp cho con tĩnh. Mà nếu nó thật sự rồi nó chưa tĩnh thì con cũng chỉ tu nó trong vòng chừng 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút thôi, thấy nó còn buồn ngủ, nó chưa hết, nó chưa định, con đứng dậy con đi kiếm thành một vài vòng cho nó tỉnh, tỉnh rồi con ngồi lại buồn ngủ, nó cũng còn buồn ngủ thì con nhắc, lấy cái câu đó tu nữa, câu chừng nào mà con nhắc cái nó không còn có nữa thì như vậy là nhờ cái phương pháp này nó hiệu quả. Còn con đi kiếm thành nó chỉ phá chứ nó không đúng cách của nó đâu, nó không đúng pháp. Còn cái pháp của Phật nó có cái điều một dẫn nó vô, dẫn cái tâm chân định tĩnh nó không có buồn ngủ nữa. Đó là cái điều một để mà phá cái buồn ngủ của mình chứ không có gì. Còn bây giờ con đi cái thành là tại vì mình chưa có pháp để phá, giả lại cái pháp nó chưa có hiệu quả, mà ngồi đây mà sử dụng nó thì mình chịu không ra nổi đâu. Cho nên vì vậy mà trong cái giai đoạn này thì thầy nói nó có 3 cái điều kiện rất là quan trọng ở trong cái 18 cái điều mục của định niệm hơi thở. Cái điều mục thứ nhất á, mà nó quan trọng đó là cái điều mục an tịnh thân hành, làm cho cái thân mình an ổn trở lại, nó không bị đau nhức tê hay hoặc ngứa ngay trong thân mình, điều đấy lưu được hết. Đó là cái quan trọng của cuộc đời mình, tức là cái điều mục làm chủ bệnh. Cái điều mục thứ hai là làm chủ tâm, cái tâm mình tham sân si phiền não chấp ngã nhớ thương này kia, thì cái điều mục thứ hai của nó là giới, nó là cái câu tác ý của nó là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành tôi ra đó. Đó là quan trọng. Cho nên tập được những cái này là mình làm chủ được cái tâm, tức là làm chủ được đời sống. Khi người ta chửi mình nhắc an tịnh tâm hành là nó sẽ an liền, nó không có giận hờn. À, đồng các bạn nhớ được, nó quan trọng. Nhớ cái đề mục mà thứ 17, cái đề mục này nó quan trọng ở chỗ chúng ta bị buồn ngủ, nó làm chúng ta mất tỉnh. Cho nên nhớ tâm định tịnh tôi biết tôi vô, nhớ tâm định tịnh tôi biết tôi. Cho nên nó có 3 cái đề mục rất quan trọng. Tu tất cả những cái đề mục khác để trợ giúp cho 3 cái đề mục này mà nó để hoàn thành được cái sứ mạng của định niệm hơi thở. Đó là cái chỗ của nó. Nhưng mà khi mà định niệm hơi thở mà con hoàn thành được á thì tứ niệm xứ tu rất dễ. Bởi vì trên tứ niệm xứ nó khắc phục tham lưu, tức là đẩy lui chướng ngại pháp ở trên 4 chỗ thân tọa tâm pháp của mình. Mà định niệm hơi thở mà nắm vững rồi thì các con tu không bao giờ còn chướng ngại trên tham, còn được buồn ngủ con cũng có cách phá, con không cần đi cái thành đâu. À, mà thân con nó đau nhất chỗ nào thì con phá cũng được, mà tâm của con mà nó khởi ra niệm gì con cũng phá được, con chỉ cần nhắc nó cái nó im lặng liền. Cho nên nó quan trọng về cái bài mà xuất nhập thức, tức là định niệm thở nó rất quan trọng đó. Còn cái pháp thân thành niệm ấy, chẳng qua mấy con tu tập để bãi với chi nó xuất hiện cho đủ, cái buộc lòng cái pháp này nó buộc lòng nó phải tại cái trạng thái giải thoát của một người tu theo đạo Phật, gọi là thất bồ đề đó, nó xuất hiện đủ để chúng ta sử dụng nó, chúng ta nhập các định và chúng ta thực hiện tâm mình thôi. Còn bây giờ thì mình chỉ có tu tập những cái này thôi, cho nên các con tu kỹ về cái đề mục mà 18 cái đề mục của định niệm hơi thở thì đây nó các con có đủ cái phương tiện mà các con sẽ làm chủ được thân tâm của mình rồi.
Kính thưa thầy, ở được như thầy có 2 tuần lễ thôi thì tụi con không tu tập được nhiều, con cứ mong thầy chỉ cho con, để cho con biết sơ qua những cái yếu chỉ, rồi con trở về đó, con ôm đó mà con tu tập. Có thầy chỉ nói tường tận thì con dễ hiểu hơn là con nghe băng và đọc sách của thầy. Thì con không biết chừng nào con trở qua được. Thì về thời gian ở bệnh thì lâu, thì con mong thầy thì chỉ cho con để mà con lấy yếu chỉ đó, cái khẩu quyết của thầy, con về tu tập. Khi có những cái thắc mắc gì thì con sẽ xin với thơ hoặc phải kính là thầy. Cái căn bản nhất mà mấy con đang tu tập thì bây giờ đang thầy dạy mấy con như gì, mấy con tập những cái hơi thở để mà tập kích thích làm sao cho các con nhập được vào trong cái hơi thở, tức là an trú được vào cái hơi thở. Rồi thầy dạy cách cho mấy con thiền xảo được ở trong cái an trú, thiền xảo được trong cái hơi thở kéo dài được cái dài dài ra không. Rồi thầy dạy cái căn bản để con sống được thiền xảo, sống ở trong được cái trạng thái an ổn của con. Nghĩa là bây giờ con không có tu pháp thì con ngồi chơi mà con an trú, thì trong cái thời gian này thì con nhìn thật kỹ những cái này có gì thầy nhìn. Đó là nãy giờ thầy chỉnh những cái hơi thở để các con biết cách thiền xảo với gì. Đó là các con nắm được những cái mặt này thì các con về bên đó thì có gì thì các con cũng dễ lắm, không có khó gì. Đây là nắm được cái cơ bản chắc chắn mà chúng ta sẽ làm chủ được. Thì cái cơ bản mà nắm vững rồi, các con biết cách thiền xảo an trú, rồi thiền xảo nhập, rồi thiền xảo an trú, rồi thiền xảo kéo dài, cái định nó ra, cái trạng thái nó ra, thì các con biết cách này rồi thì các bạn các con sẽ tu các pháp khác rất dễ dàng. Ví dụ như pháp thân hành niệm, con không tập thì thôi, con tập nó sẽ nhịp nhàng, nó sẽ đúng, nó làm được, nó sẽ đúng, cái đó nó dễ rồi, nó khó nhưng mà nó dễ. Còn cái đầu tiên là cái thiền xảo mà để đi vào từng cái hơi thở của các con vậy, nó gần như là nó cái hơi thở không mà thầy dạy mấy con mà thiền xảo được những cái điều mục mà căn bản, điều mục quan trọng nhất của nó rồi, thì các con có hai tuần lễ sao, các con ở đây hai tuần lễ thầy dạy căn bản rồi, sau đi cái đó các con về thì các con cứ theo đó mà tập cho thuần thục, cho thật thuần thục, thì nó phải kết quả ngoài đàng hoàng. Ví dụ các con biết cách rồi sao, các con nhớ tập đây là tập cho biết cách thôi chứ còn chưa có phải là kết quả đâu nha. Nhưng mà biết cách để thiền xảo thôi, các con thiền xảo nó chưa cái dài được, thiền xảo làm sao cho nó vào được, an trú được thôi. Đó, thì an trú trong hơi thở mình được không? Thì thầy dạy cách thức của con tu tập kỹ trong những ngày nay, thì mấy con tu tập kỹ, thế rồi cái thời gian nó ngắn quá, các con có ở đây dạy, nắm được những cái căn bản này rồi, thì các con dễ biết cách thiền xảo rồi, thì các con yên tâm, thì các con sẽ tu tới tận thế giới. Nhớ chưa, mấy con nhớ chưa? Hồi nãy giờ là thầy nói những cái căn bản mà thiền xảo để cho các con vào đó. Phải lưu ý, rồi các con tập nói vậy chứ, mỗi người nó có cái đặc tướng riêng, thầy nói là theo cái kinh nghiệm của thầy mà. Còn các con phải tu tập theo cái đặc tướng riêng của các con mà, như con phải một trình bày cách thức con tu đúng rồi. Nhưng mà con nhớ là lưu ý những cái phần mà thầy dạy về thiền xảo, con thấy nó không an thì con thiền xảo, con khéo léo, con thay đổi cái cách thức của con trước thì nó sẽ được an trú mà. À, con nhớ chưa?
Dạ.
Nhớ kỹ được. Còn lúc con ở đây để mà dạy cách thức mà các con thiền xảo thì được ở trong, tức là mình linh động khéo léo ở trong cái hơi thở của mình mà mình an trú được thì đó là cái quan trọng. Và đồng thời bây giờ ví dụ như an tịnh tinh thần con nhắc, nhưng mà nó chưa có cái sự an tịnh thì con đừng có tưởng ra, mà con cứ để tự nhiên, rồi con sau đó con về lại con cứ thiện xảo cho được an trú được cái hơi thở của mình ở trong đó rồi, thì lần lượt con nhắc thì nó hiện ra đủ à. Còn mình an trú không được cái hơi thở đó, thì mình nhắc gì không được đó. Các con hiểu cho khi nào mà thầy dạy con an trú được cái hơi thở mà nó không bị ức chế. Chứ còn bây giờ con an trú trong hơi thở mà con ức chế để con an trú thì nó không đúng. Đó là cái con hiểu nãy giờ thầy cũng nói, nghĩa là mình làm sao mình không ức chế hơi thở mà mình được an trú. Đó là cái khéo léo, cái gì sao nó như hồi nãy thầy nói, giờ như hơi thở ngắn mà bây giờ thấy nó không có vào an trú được, thì bắt đầu đó mình tìm mọi cách để mình thở cách nào đây. Thì mình thở hơi chậm chút xíu thôi, đừng có chậm quá nó thật. Bởi vì nó quá sức của mình, chậm quá thì thật. Mình chậm chút xíu hơn hơi thở bình thường mình đang thở này, chậm hơn chút xíu, mình coi nó được không? Được thì mình thấy đang trú được thì thôi, mà nó chưa đang trú được mình chậm hơn chút nữa. Thì thầy nói thật sự cái đặc tướng của mình nó khó là mình phải mò dần theo cái tướng của mình. Nếu còn yếu mà không thì mình, nếu mà ai cũng giúp như ai hết thì thầy nói là dễ lắm.